Tuấn Hiệp và Hương Trang kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay, thứ tư ngày 24 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4.
Gần 29.000 tàu cá nước ta đã gắn thiết bị giám sát hành trình.
Châu Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới do thảm họa thiên tai.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo kế hoạch, hôm nay hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở. Học sinh được thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 trên hệ thống. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi. Việc đăng ký thử thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm giúp học sinh lớp 12 làm quen với quy trình đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, hạn chế tối đa sai sót nhầm lẫn. Kết thúc thời gian đăng ký dự thi thử, học sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 từ ngày 2 tháng 5 đến 17 giờ ngày 10 tháng 5. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 6.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin của đơn vị. Cụ thể, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần củng cố và ưu tiên nguồn lực, nhân lực ứng trực, giám sát 24/7, chủ động theo dõi thường xuyên, liên tục hệ thống giám sát an toàn thông tin tập trung, hệ thống phòng chống mã độc tập trung để đảm bảo phát hiện, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố tấn công mạng, cảnh báo mã độc. Trong trường hợp cần hỗ trợ giám sát, xử lý, ứng cứu sự cố, các đơn vị cần chủ động liên hệ với Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam.
Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Theo đó, các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu được áp dụng mức độ 1 gồm Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Liên Khương từ thứ Bảy ngày 27 tháng 4 đến hết thứ Tư ngày 1 tháng 5, Điện Biên từ thứ Bảy 27 tháng 4 đến hết Chủ Nhật ngày 12 tháng 5.
Đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, sau quá trình xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về tàu cá, gần 29.000 tàu cá, chiếm hơn 97% số tàu cá dài hơn 15 mét ở nước ta đã được gắn thiết bị giám sát hành trình. Ngoài ra, hoạt động truy xuất nguồn gốc thủy sản đã được thực hiện và kiểm soát theo chuỗi, từ khâu kiểm soát sản lượng qua cảng đến cấp chứng thư xuất khẩu và kiểm soát nguyên liệu tại các nhà máy chế biến. Nhờ vậy, trong thời gian từ năm 2015 đến nay, số lượng các tàu vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm rõ rệt.
Đại diện Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang triển khai xây dựng 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ La Sơn. Hai trạm dừng nghỉ tạm thời này nằm ở vị trí km 64 và km 77 đi qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi trạm dừng nghỉ này nằm ở hai khu đất trống bên đường cao tốc, được bố trí mái che bằng tôn lợp trên khung sắt, bên dưới có nhà vệ sinh công cộng để người dân dừng nghỉ ngơi. Hai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc này sẽ được tức tốc thi công và đưa vào sử dụng trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sắp tới.
Kể từ ngày 26 tháng 4, nhà đầu tư sẽ tiến hành thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm. Cụ thể, mức phí cao nhất với xe dưới 9 chỗ toàn tuyến là gần 82.000 đồng một xe, cao nhất 311.000 đồng với xe tải trên 18 tấn và xe container 40 feet. Dự kiến vào cuối tháng 4, tuyến cao tốc liền kề là Cam Lâm Vĩnh Hảo cũng vận hành, góp phần đóng mạch đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông dài nhất ở khu vực Đông Nam Bộ và duyên hải miền Trung, dài khoảng 400 km từ thành phố Hồ Chí Minh tới Nha Trang Khánh Hòa.
Ngày 23 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Theo đó, thành phố sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa với 7 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp. Cụ thể, trận địa số 1 tại quận Hoàn Kiếm trước trụ sở tòa soạn báo Hà Nội mới, trận địa số 2 tại quận Hoàn Kiếm trước bưu điện Hà Nội, trận địa số 3 tại quận Tây Hồ, trận địa số 4 tại quận Nam Từ Liêm tại khuôn viên đường đua F1 phường Phú Đô, trận địa số 5 tại quận Hai Bà Trưng, đảo Dừa, công viên Thống Nhất, phường Lê Đại Hành, trận địa số 6 tại quận Hà Đông, Hồ Văn Quán, phường Văn Quán, trận địa số 7 tại thị xã Sơn Tây, thành cổ Sơn Tây.
Để ứng phó nắng nóng, xâm nhập mặn và thiếu nước, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương, cơ quan đơn vị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố. Đặc biệt phải tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động có hình thức linh hoạt trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, triệt để chống thất thoát, lãng phí nguồn nước ngọt. Xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt để chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân, không để người dân thiếu nước sinh hoạt.
Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam VPI cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 25 tháng 4, giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 25 tháng 4 có thể giảm 2,1%, tương đương 501 đến 542 đồng, đưa giá xăng về mức 23.719 đồng một lít E5 RON 92 và 24.688 đồng một lít RON 953. Đặc biệt, mô hình của VPI dự báo giá bán lẻ dầu diesel và dầu hỏa kỳ này giảm mạnh đến 4,5-4,8%, trong đó giá dầu diesel có thể giảm 1.033 đồng về mức 20.407 đồng một lít, giá dầu hỏa có thể giảm 971 đồng về mức 20.439 đồng một lít. Giá dầu mazut dự báo tăng nhẹ 0,4% đến mức 17.277 đồng một kg và Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO vừa cho biết hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu đang phải đối mặt với rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu. Những rủi ro này khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm. Người lao động, đặc biệt là những người nghèo và lao động thời vụ, dễ bị tổn thương hơn trước những nguy cơ khí hậu cực đoan như sóng nhiệt, hạn hán, bão. Trong đó, ô nhiễm không khí có mức nguy hiểm nhất, gây ra khoảng 860.000 ca tử vong liên quan đến công việc của những người lao động ngoài trời hàng năm. Nhiệt độ quá cao và bức xạ tia cực tím cũng gây ra hàng nghìn ca tử vong do ung thư da và các bệnh nghề nghiệp khác mỗi năm.
Ngày 23 tháng 4, một nhóm công tác của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã bắt đầu đợt đánh giá mới về quy trình xử lý nước nhiễm phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Đây là lần đánh giá thứ hai kể từ khi Nhật Bản bắt đầu xả nước ra biển vào tháng 8 năm 2023. Trong đợt công tác kéo dài đến ngày 26 tháng 4, nhóm công tác của IAEA sẽ kiểm tra nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở đông bắc Nhật Bản vào ngày 24 tháng 4, trong khi quá trình xả nước hiện tại đang diễn ra và sẽ tổ chức các cuộc thảo luận với Bộ Kinh tế, Công ty Điện lực Tokyo, đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân này.
Một báo cáo được Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO công bố ngày 23 tháng 4 cho thấy châu Á là khu vực chịu nhiều thiên tai nhất thế giới trong năm 2023. Trong đó, lũ lụt và bão là nguyên nhân chính gây thương vong về người và thiệt hại cho nền kinh tế. Theo báo cáo, châu Á ghi nhận 79 thảm họa liên quan đến các sự kiện khí tượng thủy văn trong năm 2023. Hơn 80% trong số các thảm họa này là lũ lụt và bão, cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người. Báo cáo của tổ chức này cũng xác nhận rằng châu Á đang nóng lên nhanh hơn mức trung bình toàn cầu.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo chuyến bay đầu tiên chở những người tị nạn tại Anh đến Rwanda sẽ khởi hành sau 10 đến 12 tuần nữa trong kế hoạch của ông nhằm giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp. Phát biểu trước báo giới, ông Sunak cho biết chính phủ Anh đã đặt thuê máy bay thương mại và 500 nhân viên được đào tạo đã sẵn sàng hộ tống người di cư đến Rwanda. Đây là một phần trong chính sách mà ông kỳ vọng có thể qua đó giúp công đảng của ông giành được sự ủng hộ của lực lượng cử tri đang dao động trong cuộc bầu cử sắp tới.
Nhằm tăng tỷ lệ sinh đang giảm trầm trọng, Hàn Quốc đang nghiên cứu triển vọng của sáng kiến được coi là hào phóng nhất từ trước đến nay, tặng 100 triệu won, khoảng 1,9 tỷ đồng tiền mặt cho mỗi trẻ sơ sinh. Ủy ban chống tham nhũng và quyền lợi công dân Hàn Quốc đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến dân chúng về ý tưởng này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều cảnh báo về khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng tại Hàn Quốc. Năm 2023, tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc giảm xuống còn 0,72. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận tỷ lệ sinh dưới 1 kể từ năm 2018.
Cục Quản lý xuất nhập cảnh Singapore cho biết đang chuẩn bị triển khai hệ thống cửa nhập cảnh tự động, giúp tất cả hành khách không cần trình hộ chiếu khi nhập cảnh tại sân bay Changi. Lưu ý, trong trường hợp Changi chỉ là điểm quá cảnh, hành khách vẫn phải mang theo giấy tờ tùy thân để có thể di chuyển ở sân bay các quốc gia khác. Tổng cục Du lịch Singapore thông tin trong tương lai sẽ có những cải tiến trong việc di chuyển và giao thông tại sân bay Changi, đặc biệt đối với hành khách từ khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu của họ là thúc đẩy nhu cầu đi lại trong khu vực và trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế lý tưởng.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, vào tối qua, U23 Việt Nam chạm trán U23 Uzbekistan ở trận cuối của bảng D, vòng chung kết U23 châu Á 2024. Sau hai lượt trận, U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam cùng có được 6 điểm và giành quyền đi tiếp, nên cuộc đối đầu này chỉ mang tính chất quyết định ngôi đầu. Dù đã có màn thể hiện rất tốt, nhưng U23 Việt Nam vẫn chịu thất bại trước U23 Uzbekistan và xếp thứ hai ở bảng D. Đối thủ tiếp theo của chúng ta ở vòng tứ kết sẽ là U23 Iraq. Cách đây 2 tuần, đề xuất tăng số lượng đội hình từ 23 lên 26 cầu thủ đã được đưa ra trong cuộc họp của tất cả các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia ở Đức. Theo Sky Sport, đề xuất này đã được bỏ phiếu trong cuộc họp của UEFA vào ngày 22 tháng 4. Điều tích cực là đa số các thành viên đã bày tỏ sự ủng hộ. Quy định chính thức vẫn chưa được đưa ra cho tới khi Ủy ban điều hành UEFA phê duyệt. Tuy nhiên, sau khi đa số các thành viên UEFA bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, thì quyết định chính thức chỉ còn là vấn đề thời gian. Real Madrid đang thúc đẩy việc gia hạn hợp đồng với Lucas Vázquez. Los Blancos dự kiến sẽ tổ chức đàm phán trong tuần này. Hợp đồng hiện tại của Vázquez với Real chỉ còn thời hạn đến hết mùa giải này. Man City, Man United và Bayern Munich đều đang tranh giành chữ ký của Frank de Jong. Tiền vệ người Hà Lan còn hợp đồng với Barca đến hết tháng 6 năm 2026. Hiện được định giá 70 triệu euro, Barca hoàn toàn có thể bán de Jong để giảm quỹ lương bởi mức đãi ngộ của tiền vệ này đang cao nhất tại câu lạc bộ này.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Hương Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, khu vực phía Đông Bắc Bộ trong sáng nay trời tiếp tục có mây nhiều, sương mù nhẹ còn xuất hiện trong khoảng thời gian từ nay đến trước 9 giờ sáng. Sau 9 giờ, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ mây giảm dần và trời sẽ chuyển nắng nhẹ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực phía Đông Bắc Bộ tăng lên mức 31-33 độ. Nóng tiếp tục xảy ra ở Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình với ngưỡng nhiệt cao từ 35-37 độ, có nơi ở Sơn La nhiệt độ cao trên 38 độ. Với miền Trung, lúc này ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, trời cũng đang có được tình trạng mây nhiều, khá mát mẻ với mức nhiệt là 26-27 độ. Dự báo nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, cũng như các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận sẽ dao động trong khoảng từ 33-35 độ. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên, trời tiếp tục có nắng sớm và có nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao từ 36-38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ít mây, nắng mạnh từ sớm, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở toàn bộ 5 tỉnh Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Ở các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ từ 35-38 độ, trời nắng nóng trên diện rộng tại cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Riêng miền Đông Nam Bộ trời nắng nóng gay gắt.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.